南无文殊师尊牟尼佛，hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm danh giúp bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình tới trang 133. Phật phá cái thứ tự nhiên. A Nan, bữa nay ta đã khai thị phương tiện, lấy lời chân thiệt dạy ngươi như vậy mà ngươi còn chưa ngộ, lại lầm cho là tự nhiên. A Nan, nếu ngươi chấp cái tánh thấy của ngươi chắc là tự nhiên thì ngươi biện bạch cái thể tự nhiên ra cho rõ. Bây giờ ngươi hãy xét coi, trong cái tánh thấy diệu minh lấy cái gì làm tự? Lấy sáng làm tự hay lấy tối làm tự, lấy trống làm tự hay lấy biết làm tự? A Nan, như lấy sáng làm tự thì lý ưng chẳng thấy tối, như lấy trống làm tự thì lý ưng chẳng thấy biết, cho đến lấy các tướng tối làm tự thì đến khi sáng tánh thấy đã bị tiêu diệt rồi, làm sao lại còn thấy sáng? Bạch Thế Tôn, như vậy tánh thấy tất là không phải tự nhiên. Bây giờ tôi phát minh thì nó thật là nhân duyên sinh ra, nhưng tôi nghĩ vậy mà lòng tôi chưa đặng tỏ rõ, xin hỏi nghĩa châu biến thường trụ của tánh thấy làm sao mà hiệp được với tánh nhân duyên? Cái này thì quý vị thấy rõ rệt phải không? Bởi vì thường thường mình thấy nói, mình nói Phật tánh là mình tự có ở trong người mình sẵn rồi, thế nên mình nói cái đó là tự nhiên nó có gì phải không? Nhiều người nghĩ vậy chứ, mà thật tình là quý vị cũng nghĩ như vậy chứ gì phải không? Tức là tự nhiên nó ở trong người mình nó ra, rồi tại vì mình bị cái vọng tưởng nó ra, nên ra nó vô minh che lấp. Cũng giống như mình nói viên ngọc bị đất bùn cái nó lấp, thì mình thỏa ra là nó thấy rõ viên ngọc. Thì tức là viên ngọc có tự nhiên nó có ở trong người mình gì không? Nhưng mà Đức Phật nói đây bác rõ rệt không phải là tự nhiên mà nó có đâu. Bởi vì nếu mà ông nói tự nhiên như vậy thì rõ ràng như vậy. Còn Đức Phật với bác mà ngài A Nan mới nói như vậy. Như vậy tánh thấy tất là không phải tự nhiên. Bây giờ tôi phát minh thì nó thiệt là nhân duyên sinh ra, tức là nó cũng phải có từ cái gì nó sinh ra, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Tức là ví dụ bây giờ nếu mình nói như vậy, con chó, con mèo, cục đá gì nó cũng có Phật tính trong đó hết. Mà nhiều người tin như vậy quý vị, phải không? Sự thật nó như vậy. Mình suy nghĩ đơn giản, mình nghĩ như vậy thôi. Tức là bây giờ mình ôm cái cục đá, mình để cục đá đó, mình coi bao nhiêu lâu nữa nó sẽ thành Phật. Cục đá nó đâu có bị gì che tối đâu, nó đâu có vọng tưởng gì đâu, nó không có ý thức gì hết mà. Thì chừng nào nó thành Phật? Nó không bao giờ nó thành Phật hết. Nhưng mà mình vẫn nghĩ như vậy, tại vì mình hiểu lầm. Hiểu lầm thì bây giờ Đức Phật mới chỉ cho ông A Nan này, đây này, ông hiểu lầm được cái điểm này, thấy chưa? Thành ra ông A Nan mới nhận định là như tôi nghĩ vậy mà lòng tôi chưa đặng tỏ rõ, xin hỏi nghĩa châu biến thường trụ của tánh thấy làm sao hiệp được với tánh nhân duyên? Tức là cái tánh thấy nó thường trụ, tức là cái Phật tính nó thường trụ, gì nó ở đâu cũng có hết, thì tại sao mà lại dính với gì tới cái nhân duyên nữa? À, ông hỏi cũng hay. Phật phá cái thuyết nhân duyên. A Nan, vậy là ta hỏi ngươi, nay ngươi nhân cái tướng sáng tối trống biết nên mới có cái tánh thấy hiện ra trước. Vậy cái tánh thấy đó ở trong các tướng sáng tối trống biết, nhân theo tướng nào mà có? Nhân sáng mà có, hay là nhân tối mà có, nhân trống mà có, hay là nhân biết có? Bây giờ cái tướng sáng của ông nói như vậy thì là tại sao mà nó có được? Nó nhờ cái nào mà nó có? A Nan, như nói nhân sáng mà có thì đến khi tối nó phải tiêu diệt, vậy lấy cái gì thấy tối? Còn như nói nhân tối mà có thì đến khi sáng nó phải tiêu diệt, vậy lấy cái gì thấy sáng? Nếu suy như thế thì dầu cái nhân là trống hay biết cũng đều là như vậy. Tức là nếu mà bây giờ cái tánh thấy nó dựa vào một cái gì á, thì khi mà cái đó nó bị mất đi thì cái tánh thấy nó cũng phải mất đi luôn, thì phải không? Tánh thấy tức là cái kiến tánh, tức là cái tánh Phật của mình. Tánh Phật của mình nó không phải nó dựa vào một cái gì mà nó có cả. Tại vì bây giờ ông nói nhân duyên, tức là nó phải dựa vào một cái gì nó mới có. Mà nếu mà nó dựa vào một cái gì nó có thì khi mà cái đó nó mất đi thì cái tánh thấy, tức là cái kiến tính, cái tính Phật của mình, cái Phật tính của mình nó cũng phải bị mất đi luôn gì. À, A Nan, lại cái tánh thấy duyên theo sáng mà thấy hay là duyên theo tối mà thấy? Nó duyên theo trống mà thấy hay là duyên theo biết mà thấy? A Nan, như duyên theo trống mà có sự thấy thì lý ưng chẳng thấy được biết, Còn nếu không duyên theo biết mà có thấy thì lý duyên chẳng thấy được chồng. Cho đến duyên theo sáng hay là duyên theo tối cũng vậy, tức là cái Phật tính nó không duyên theo một cái gì hết, à nó theo nhân duyên. Ở trong này Đức Phật nói nhân duyên, nhưng mà nhân duyên không phải là cái lý của mình, cái kiểu của mình. Hễ mà có cái này là không có cái kia được. Thành ra quý vị có thấy tại sao mà mình học kinh Di Ma Cật trước thấy cái pháp môn bất nhị nó vậy, nó khó hiểu, nó hơi khó hiểu thôi, thật sự nó không khó hiểu gì. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được cái đó, có cái này vẫn có cái kia được, phải không? Tức là có một thằng, ví dụ như một thằng Đức này, nó đứng đây nó nói là nó tu hành gì mà sao nó vẫn bê bối quá. Thì nó vừa bê bối vừa tu, có cái gì đâu trời, cái gì đâu mà khó hiểu đâu. Mình không hiểu cái đó, nhưng mà thật ra nó vẫn thấy dễ dàng thôi. Thành ra mình mới hiểu tại sao mà Bồ Tát Quán Thế Âm lại có hiện tướng Ma Ca La, hiện tướng phẫn nộ. Bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị thấy cái bảo Bồ Tát Quán Thế Âm phía bên tay phải của quý vị phải không? Hiện lành không? Bà ngồi trên tòa sen, bà đưa tay và bắt ấn như kia thôi, đẹp đẽ. Từ cái bà ở chính giữa đó, thì quý vị nhìn cái tượng nhỏ nhỏ đó, tượng gọi là Phật Mẫu Trật Đề đó, Thiên Thủ Thiên Nhãn đó. Quý vị thấy cái tượng đó không? Thì cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện ra. Mà tại sao bà ôm nắm một đống vũ khí rồi trời, dao búa kìm kẹp đủ thứ phải không? Thấy không? Nhưng không thấy thì đuôi gì. Một đống đó trời ơi, 40 cái tay cầm thì cầm cả đồ ăn nho táo bom lê như đủ thứ, nhưng mà cả dây thừng, cả cái kích, cả cái kiếm, cái gươm gì đùng đùng chân. Bồ Tát mình dữ dằn gì trời, Bồ Tát mà ôm vũ khí. Ngày xưa chưa có súng, có súng các bà cũng ôm súng luôn. Mà sự thật mà quý vị thấy không? Thành ra tại sao như vậy? Thành ra mình đừng có nghĩ Bồ Tát là hiền, Bồ Tát là gì à? Không phải hiền hay ác là tụi mình. Tại mình nói nó hiền, tại mình nói nó ác. Chứ đối với đứa dữ, đối với ma quỷ thì phải đập nó chứ. Không đập nó đâu có được. Thành ra quý vị thấy ở đây không? Nhưng thành ra Bồ Tát vừa hiền vừa ác. Mình nhìn thì thấy như vậy, mình nói mình ác, nhưng mà thật ra là ác đúng kẻ ác thôi. Chứ bây giờ quý vị ăn chay tu hành đàng hoàng, quý vị lại cầu cái cảnh thì ngài dù có cầm kiếm cũng là dựng cái kiếm lên thôi, chứ không có đập quý vị, không có chém quý vị. Thì ta phải hiểu như vậy. Ở đây vậy, như duyên theo chúng mà thấy thì lý sự chẳng được thấy biết, còn nếu không duyên theo biết mà thấy thì lý sự chẳng được thấy chúng. Bởi vì cái lý của Ma Na là ông vẫn thấy hai cái, hễ có cái này thì phải, thì không có cái kia được, hoặc là hả cũng có cái này thì cái kia không thể được. Thành ra Đức Phật minh duyên theo cái ý của ông ấy, nói đây này, bây giờ ông nếu mà ông lý sự như vậy ấy, thì sẽ thấy như vậy. Ông càng lý sự đi ra nhiều ấy, thì ông càng thấy gì được hết. Ông phải chấp nhận là nó vừa có cái này được, vừa có cái kia được. À, thì thường thẳng mình sẽ thấy. Phật định dứt hết dấu tích, đặng hiện cái giác tánh vốn bất biến mà hay tùy duyên mà thật bất biến. Rõ rệt ra. Quý vị thấy không? Tùy duyên mà bất biến. Bất biến mà tùy duyên. Bây giờ quý vị hiểu cái này dối gì phải không? Tại sao mình nghe thấy đã bất biến thì sao tùy duyên được? Bất biến tức là không có thay đổi gì hết. Mà bây giờ lại mình nói tùy theo cái duyên của nó. Tức là hai cái mình phải khác nhau. Bởi vì cái đầu óc của mình nhất định mình phải nói hãy nó mập thì không thể nói nó ốm được. Hãy cái thằng này mập thì không thể nó ốm được. Mà hãy thằng này đen thì không thể nó trắng được. Hãy cái người này là đàn ông thì không thể đàn bà được. Hãy Bồ Tát Quán Thế Âm là đàn bà, bây giờ mình đưa tượng đàn bà thì bây giờ mình đọc cái kinh Phổ Môn, kinh Pháp Hoa mà tới phần Phổ Môn mình nói ông phải như này. Tại sao mình nói trời ơi, Đức Phật mà nói ông Bồ Tát Quán Thế Âm là ông sao thấy rõ rệt đàn bà mà, phải không? Quý vị tụng kinh Pháp Hoa rồi đi, quý vị tụng kinh phẩm Phổ Môn rồi đi, nói rõ rệt nữa ông mà mình ra thì mình thấy chúng đàn bà. Thành ra mình không chấp nhận được là đàn bà là đàn ông, mà đàn ông là đàn bà, không chấp nhận được. Mà trong khi đối với Phật thì cái chuyện nó chẳng có gì hết. Đàn ông đàn bà no problem, muốn là đàn ông thì là đàn ông, muốn là đàn bà thì là đàn bà. Thành ra quý vị thấy mình mới học cái kinh Duy Ma Cật phải không? Cái phẩm Quả Chúng Sanh ấy, phẩm số 7 ấy, Quả Chúng Sanh quý vị học rồi gì phải không? Thấy bà thiên nữ xuống hóa cho ông Xá Lợi Phất, ông thành đàn bà. Tại vì ông Xá Lợi Phất cũng hỏi trời ơi, sao cô lành dưới này nói cái gì cô cũng ngon lành, tại sao cô hóa thành đàn ông đi? Cô hỏi ủa tại sao lại phải hóa thân thành đàn ông? Bởi vì ở trong kinh nói thì ông Xá Lợi Phất ông cứ đọc trong kinh là có 5 điều phải không? Đàn bà là không được làm vua, không được làm ma đó, vương không được thành Phật cái gì đó, thành ra phải thành đàn ông chứ. Bảo ô ok, tại vì ông sao muốn thành đàn ông, Bây giờ tôi hóa thành đàn bà này, cái cô hóa ông Xá Lợi Phất thành đàn bà, rồi cô hóa cô thành ông Xá Lợi Phất, rồi cô nói thôi bây giờ ông hóa thân thành đàn ông đi xem. Ông Xá Lợi Phất nói ủa làm sao tôi hóa thành tôi đàn ông được. Quý vị nhớ cái phần nói gì, phải không? Còn có những sách xanh gì mà còn cả đống này, quý vị cứ việc lấy thỉnh về nhà đọc thấy rõ rệt, phải không? Thì ra quý vị thấy ở đây cũng vậy, tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên là như vậy. Càng ngày mình càng học được nhiều cái hay, quý vị thấy không? Tức là cái pháp môn bất nhị đó mình nghe duy mà cật nói rồi, nhưng mà nhiều khi mình nghe xong bốn lỗ tai đây bỏ qua lỗ tai bên kia thôi. Bây giờ Đức Phật mới reinforce, mới nhấn mạnh thêm cho mình rõ rệt này. Cái người mà tu hành, cái người Bồ Tát là không có thấy hai là như vậy. Không có thấy hai không phải tức là mình đuôi, mình cũng thấy, mình thấy nhưng mà mình không phân biệt nữa. Cái người nào phân biệt là người sai, hễ mà mình đặt cái sự phân biệt vào là mình sai chứ không phải người ta sai đâu. Các ngươi phải biết cái tánh thấy tính giác diệu minh chẳng thuộc về nhân duyên, cũng chẳng thuộc về tự nhiên, và không phải tánh thấy tức là cái kiến tánh tức là cái Phật tính. Quý vị phải thấy rõ như vậy, hiểu rõ như vậy chứ đừng có lộn nữa. Và không phải chẳng tự nhiên, cũng không phải chẳng nhân duyên, nó vốn không có lý vơ cùng chẳng vơ, cũng không có lý phải cùng chẳng phải. Nguyên lai cái tính giác diệu minh cũng là tức mà cũng là lý, bởi nó ly tất cả các tướng nên hễ nói chẳng phải thì đều chẳng phải hết. Bởi nó tức là tất cả các pháp nên nói phải thì đều phải hết. Cho nên hễ khởi tâm tức là sai, động niệm tức là lỗi. Cái này rõ rệt phải không? Tức là nếu mà mình đã nói đến Phật tính á, thì mình không có khởi một cái ý niệm nào hết. Bởi vì khi mà mình khởi ý niệm ra tức là mình phân tích cái Phật tính, tức là mình lý luận về cái Phật tính. Mà khi mà mình đã dùng cái lý luận thì là sai rồi, đúng không? Đúng chứ còn gì nữa. Bởi vì quý vị thấy rõ rệt không? Hồi nào giờ mình vẫn chứng minh được, mình lý ra cũng được mà lý vào cũng được, lý bên phải cũng được mà lý bên trái cũng được, cái gì phải không? Cái chuyện nó đương nhiên ở đời mình mà. Quý vị thấy không? Mình chỉ có một cuốn sách luật thôi, nhà nước làm rơi luật. Bây giờ chẳng hạn như bên Mỹ thì là mấy dân biểu với lại nghị sĩ họ làm rơi luật, làm rơi luật trở thành cái cuốn sách luật đó. Mà bây giờ quý vị một người bị ra tòa chẳng hạn, thì cái ông luật sư đó ông lôi cuốn luật ra, ông ấy phân tích theo kiểu của ông ấy. Cái ông quan tòa, cái ông biện lý đó lại phân tích theo cái kiểu của ông ấy. Thành ra một bên nói là thằng này có tội, bên kia nói là người này không hề có tội, mà cũng là quyền luật đó thôi, đâu phải là quyền luật nào khác nữa đâu. Quý vị thấy rõ gì phải không? Cũng chỉ một quyền luật đó thôi. Mà bây giờ cái ông này thì ông ấy nhất định ông phân tích, ông nói cái này chồng chéo, cái này là nó phạm tội rồi. Còn cái ông này thì ông phân tích này, cái này nó không có dính líu gì đến luật này nó sai, hoặc là luật này nó không có nói hề nói với ông, tức là ông không có luật, ông không có phạm lỗi. Mà cùng một quyền luật nữa thôi. Thành ra cái đầu óc mình khi mình dùng lý trí ra là mình sai. Thì quý vị cũng giống như mấy cái giới của mình ấy, mà tôi ngồi mà tôi lý luận với mấy ông mấy bà mà hồi lý luận ra thì nó tùm lum giữa trường. Ví dụ như ở trong đó Đức Phật nói trong giới Bồ Tát mình phải không, nói thôi Bồ Tát thì không nên ăn thịt, đúng không? Cái giới đó là giới khinh chứ không phải giới trọng nữa, chứ là giới khinh thì thôi mình phạm mình sám hối chẳng ăn thua gì hết. Nhưng mà trong nói không được ăn thịt, bảo ok không ăn thịt thì đúng rồi, sự sống tôi cá, như là tôi ăn cá ăn tôm không thịt tôi không ăn nữa. Quái đẳng quý. Tại vì ông đọc trong đó là thịt, mà chữ thịt nó thì ở trong cái bản chữ nho đó nó chữ là nhục. Nhục tức là flesh, tức là ví dụ như là con cá thì nó cũng có cái thịt của nó, thì cái thịt của nó kêu bằng flesh là gì, tức là nhục của nó đó. Nhưng mà tại vì lúc mình dịch sang tiếng Việt, bây giờ mình dịch là chữ thịt, thì nên mình cứ nghĩ thịt tức là phải là con bò, con trâu, con heo, con chó gì đó, nó không có thịt thôi. Chứ con cá nó không có thịt, phải không? Thành ra mình nói con cá, con tôm, con cua là không có thịt. Thành ra ok, nói ăn được tốt. Thành ra nó không quái đản, mình hiểu như vậy. Mình hiểu sai dữ lắm quý vị. Cũng giống như hành hẹ tỏi nắn kiệu vậy. Mình nói hành hẹ tỏi nắn kiệu phải không? Ngày xưa tức là ngũ vị tấn gì, nói mấy thứ đó mình không nên ăn. Ăn thì miệng nó hôi cái gì tùm lum hết. Rồi bây giờ cái củ lích, cái trái lích, mình kêu bằng là tỏi tây á. Mình ra tỏi tây nó mắc mớ gì tới cái hành hẹ gì đâu, nó không phải một họ nữa, nó thuộc cái họ khác nữa. Mà bây giờ mình kêu nó bằng tỏi tây, nó có chữ tỏi trong đó là không được ăn. Củ hành tây cũng vậy quý vị, Âu Nhân đó, nó đâu có mắc mớ gì tới cái hành lá Việt Nam mình đâu, hành Việt Nam mình đâu phải không, cái hành ta cái hành ta là tất cả chúng nó là thuộc họ Ali, Alum á, cái họ đó khác. Còn cái củ này bây giờ kêu bằng củ hành tây thì á có chữ hành là không được ăn, cấm. À, tại sao nói như vậy? Bởi vì mình chấp vào những cái chuyện, mà chấp những cái chuyện đó, những chuyện nó mắc cười chứ không phải nữa. Thành ra ở đây quý vị thấy, tại vì đây mình thấy mà mình nói á, mình bắt đầu lý luận ra là mình sai rồi, mà mình phải thấy cái bản chất của nó. Tức là ví dụ như bây giờ nói ngũ vị tân không nên ăn, là tại vì thứ nhất là nó hôi miệng phải không, thứ hai là ăn từ đó nó làm cho đồ ăn ngon. Thật sự ngày xưa nó là gia vị với những hành hẹ tỏi nánh kiệu người kia, đồ ớt người kia, họ không thích thay. Thật ra nó gọi là ngũ vị tân, tân tức là cay á. Chứ nếu mà phải chưa ngày xưa mà có chữ ớt trong đó là thôi bây giờ cấm rồi. Mà không có chữ ớt, tại vì ngày xưa thật ra lúc đó họ chưa có kiếm được ớt quý vị. Cái ớt nó khó, cái ớt về sau nó mới có, giống như là cà chua hay gì một họ sau này họ mới kiếm ra, mà nó mắc tiền thì nó khác. Hạt tiêu cũng vậy đó, thành ra những cái thứ đó đúng là gia vị, là bởi vì mấy ông thầy tu á không nên ăn thêm gia vị, phải ăn thấy nó ngon. Gia vị nó làm cho đồ thực ăn nó ngon, mà hễ mà ăn ngon á thì mình thích ăn nhiều gì phải không, mình thích ăn thêm nữa. Mà Đức Phật thì đã dạy là cố giữ để cho quý vị đừng có bám víu vào nó. Thuốc ăn tức là đồ ăn thuốc giữ chữa cái bệnh hao gầy thôi, mình ăn vào mình phải nghĩ như vậy thì mới được, chứ còn mình ăn nghĩ trời ơi ngon quá ha, mai ngày mai mốt nhớ ghé cái nhà này nữa, nhà này chuyên môn nó nấu đồ ăn ngon. Vậy là chết rồi, đâu có được nữa. Thế nên quý vị thấy khi mà mình dùng cái lý luận ra thì là nó sai, mà nó sai nhiều, bởi nó đi tất cả các tướng, nên hãy nói chẳng phải thì đều chẳng phải hết, bởi nó tất cả các pháp nếu nói phải thì đều phải hết, cho nên hễ khởi tâm tức là sai động niệm tức là tối. Vậy làm sao các ngươi ở trong cái tánh diệu giác lại giấy lòng lấy nghĩa tự nhiên nhân duyên lời hí luận về các danh tướng trong thế gian mà suy tướng tánh diệu giác minh của Phật? Tức là cái diệu giác minh của Phật nên, tức là cái Phật tính quý vị cũng có nhưng mà quý vị không thấy hoặc quý vị không sử dụng cho nó. Bởi vì thật sự ra quý vị cái tu hành nó khó, mà nó khó chịu phải không? Giống như bây giờ mình tu hành mà tối ngày mình cứ quán niệm mà mình cái thân mình nó hôi thối, nó sắp chết rồi, sức ăn thì là mình chán chết mỡ đầu như chẳng muốn làm gì nữa. Nhưng mà có những người người ta khi mà người ta tu hành vậy thì người ta thấy vui trong sự tu hành được. Tại sao mà người ta thấy được cái vui trong sự tu hành đó còn mình không thấy được? Mình không thấy được tại vì mình chưa đạt được cái mức đó thôi, không thấy vậy thôi. Chứ khi mà người ta đã tới mình vui lắm, tức là tới giờ ăn cơm người ta ăn miếng cơm có chút xíu muối mè, chút xíu dưa thôi ăn xong ngon, mà người ta ăn ngon lành nữa. Còn mình nhất định ăn là phải có cái này, phải có cái này, phải có thịt, phải có cá, phải có tôm, phải có đậu phộng, phải có mứt, phải có muối mè, phải có cái gì, phải có chẳng có phải cái gì hết. Nhưng mà mình cứ đặt ra mình bắt buộc cái bụng mình muốn phải thì mình bắt người ta cũng phải ăn phải theo như mình. Giống như một vài ông sư lại chùa mình ông ngắn chết, quý vị lại một cái là thành ăn mâm thành cho mâm cỗ, chứ không phải là mời ông thầy ăn cơm nữa quý vị. Mời ông thầy ăn cơm tức là chỉ có ăn cơm thôi, không nhất định còn làm cái này ngon lắm thầy ơi, thầy phải ăn cho miếng, thầy ăn miếng thầy độ cho con. Rồi bà này độ miếng, bà kia độ miếng, bà kia độ miếng nữa, miếng ông thầy ơi, trời ông ăn chết luôn. Rốt cục ăn thì cũng biết ăn cái gì nữa, bởi vì cả đống nó khác nhau, nó lộn xộn hết. Quý vị thấy, thành ra mình để ý đến những điểm đó. Các ngươi chấp mê như vậy thì có khác nào lấy tay rờ nắm hư không? Chỉ càng nhọc sức cho các ngươi, chứ cái hư không kia có thể trục bắt gì đâu. Tức là bây giờ mình nói chuyện với Phật tính. Mình có Phật tính ở trong mình. Mình thấy nó như vậy, mình làm nó như vậy, mình nghĩ nó như vậy, mình nghĩ sai hết rồi quý vị. Nhưng mà mình cứ nghĩ nó như vậy, bây giờ mình cứ theo cái đó thì mình sai rồi còn gì nữa. Thì cũng giống như Đức Phật nói đây, cũng giống như mình thò tay mình rờ bắt cái hư không này. Hư không làm sao mình rờ bắt được? Nhưng mà mình đã thấy rõ, mình nói nó là hư không, nhưng mà ở trong nó vẫn cũng có vật chất như thường. Ở trong cái mà mình gọi là hư không này là nó có vật chất sẵn trong đó. Và vật chất nó chỉ thay đổi một chút xíu là nó sẽ hiện ra Sơn Hà Đại Địa. Quý vị nhớ rồi gì phải không? Mình thấy rõ rệt đó. Đức Phật nói mà chỉ có một niệm bất giác khởi lên là tất cả Sơn Hà Đại Địa nó nổi lên. Thì bây giờ trong khoa học của mình cũng thấy rõ rệt như vậy. Tức là cái đạo Master đó quý vị nhớ không? Mình nói thấy rõ rệt. Trời ơi, bây giờ tôi nói thật quý vị, tôi phục ông Phật biết bao nhiêu chuyện. Vậy ngày xưa cái chuyện mà tám đời vua đời mà nói xin lỗi quý vị, ngày xưa người ta còn chưa biết cái gì hết, nhìn lên trên trời thì thấy một ông sao, hai ông sao vậy thôi, mà đâu có nghĩ là một ngôi sao như vậy, tức là một đám mây các ngôi sao, tức là cả triệu cả tỷ ngôi sao ở trong đó. Thành ra tôi lúc mà nói mình cúng sao hay là ở trong cái thai tạng giới mà nói sao này sao kia, nhiều người không biết, mình giỏi, tôi nói xin lỗi quý vị, nửa sạc cái thứ mà khôn được nửa chừng thôi thì nói ôi mê tín làm cái bệnh bạc. Mê tín cái gì? Tới lúc mà người ta cầm cái viễn vọng kính lên đưa lên, ôi trời ơi, đám mây đẹp thật là đẹp, toàn là sao không, mấy triệu ngôi sao trong đó, mấy tỷ ngôi sao trong đó, mà chỉ mỗi một cái ở đây mình nhìn thấy một ngôi sao thôi, thì trên kia nó là như vậy. Tức là khi mà mình cúng cái đó, khi mà mình quán tưởng cái ngôi sao đó, không phải mình quán tưởng cái ngôi sao đó, mà tất cả những sinh vật ở trong, những chúng sinh ở trong đó, biết bao nhiêu tỷ chúng sinh ở trong đó quý vị, mình đâu có thể mình nói về được. Cũng giống như bây giờ mình ăn một cái gì mình không thấy nó là mình ăn chúng sinh đâu. Bây giờ nhiều người người ta bị đặt cái vụ probiotic phải không? Quý vị biết cái đó gì phải không? Quý vị mà bụng quý vị ọt 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 nó kêu hoài hoặc là nó không có đều á, đi ra mua mấy viên probiotic uống đi. Tôi nói thật quý vị, tôi bác sĩ, ngày xưa cái thời chào của chúng tôi là hỏi mấy ông bác sĩ là coi ai mà biết probiotic là cái gì đâu trời, không biết nói gì hết, cũng không có tin tưởng mấy chuyện đó. Nhưng mà mình dùng nó mình thấy có ép phê, dù người ta đồn ra probiotic là gì, mấy triệu con vi trùng nó hầu hết là lactobacillus, tức là loại vi trùng hiền đó, nó vào trong ruột quý vị, nó populate, tức là nó vào trong ruột của quý vị, nó đuổi những con vi trùng ra bằng cách là nó nhiều quá. Bây giờ nó cả mấy triệu con vi trùng mà hiền thì nó đuổi mấy con vi trùng ác ra gì, ví dụ như loại produce là gì. Nếu mà quý vị ăn thịt nhiều á thì cái con vi khuẩn ở trong ruột của quý vị á nó phải thuộc loại protease, để chi, để mà nó phân tích được những cái chất thịt ở trong nó, à nó mới tiết ra cái protease, tức là một cái loại enzyme, tức là một chất yếu tố đó để mà phân tích, để mà phân hủy những cái chất thịt quý vị ra. Thì ra khi mà quý vị ăn thịt thì ở trong ruột của quý vị có những cái loại vi trùng nó tiêu hủy được chất thịt. Khi quý vị uống sữa thì ở trong bao tử của quý vị, trong ruột của quý vị nó có những cái con vi trùng để mà nó tiêu hủy chất sữa đó. Quý vị không có uống sữa thường, bây giờ tự dưng quý vị uống sữa vô quý vị bị tiêu chảy thì nó đúng, bởi vì nó không có đủ cái loại vi trùng để mà tiêu hủy được cái chất lactose, cái đường lactose nó, thì nó sẽ bị như vậy thôi. Thì quý vị uống thêm cái loại vi trùng lactobacillus vô thì nó hết. Cái probiotic cũng vậy, tức là bây giờ nó khuyến khích quý vị uống thêm hoặc là dùng thêm những cái loại vi trùng đó vô trong bao tử mình. Nhất là mấy người mình ăn chay ấy, nó có lợi cái quý vị, là tại ăn chay của mình là mình thiếu cái sinh tố B2, nhất là ăn chay trường. Quý vị ăn chay đụng thì nó đỡ hơn. Ăn chay đụng tức là vẫn còn những cái chất kia, thì hầu hết cái sinh tố B2 là nó nằm ở trong thịt, là nằm ở trong chất động vật. Nếu mà mình không ăn động vật nữa, hoàn toàn nó thực vật không, vegan, hoặc là mình ăn chay trường không, thì nó có thể nó thiếu cái sinh tố B2. Nhưng mà sinh tố bidu thì ngày xưa thì các ông các bà hoặc là các cụ hoặc là các sư ngày xưa đó họ ăn dưa, tôi biết muối dưa gì phải không, dưa ta muối cả khạp á, tức là cái lu nhỏ này, tức là quý vị họ đi họ lấy rau cải về rồi họ muối ngâm vào muối rồi họ cứ để đó thôi, thì nó sinh ra cái chất chua đó là một loại vi khuẩn trong đó, vi khuẩn đó nó làm cho cái dưa nó trở thành chua, nhưng mà đồng thời nó sẽ sinh thêm cái loại vitamin B2, tức là sinh tố B2 vô. Thành ra ngày xưa các sư họ ăn chay trường, các sư các cô gì họ ăn chay trường họ ăn mà họ không có thiếu sinh tố B2 là như vậy. Thì bây giờ mình dùng cái loại probiotic nó cũng vậy thôi, nó sẽ đổi cái của quý vị. Nhưng mà ở đây quý vị thấy ở đây các nguyên chất B như vậy, tức là có khác gì bây giờ mình thấy thò tay mình thấy hư không, mình thấy không tức là mình nghĩ là nó không có cái gì ở đây gì phải không, nhưng mà sự thật nó có thể nào nó không có cái gì ở đây không? Tôi nói xin lỗi quý vị, nếu mà nó không hoàn toàn không có cái gì ở đây quý vị mình chết queo rồi còn gì, nó phải có một cái gì ở đó, nó có những cái phân tử không khí phải không, không khí chất hơi chất này chất nọ, nhưng mà nó là dạng thể hơi, nó dạng thể hơi thì mình không thấy thôi chứ không phải là nó không có. Tức là bây giờ quý vị lấy cái không khí này, quý vị lấy vào rồi quý vị phân tích khoa học ra, quý vị thấy ủa xong nó có oxy này, nó có hydrogen này, nó có nitrogen này, nó có đủ hết những cái chất như vậy ấy. Nhưng mà nó ở cái thầy không, thầy cho mình thấy nó là không, nhưng mà thật ra nó không phải là không. Quý vị thấy rõ. Thành ra hễ mà mình dùng cái lý trí của mình để mình nói, tức là cái này là chắc là nó có, nó cứng này, nó có, tức là có chất. Còn cái này là nó chẳng có cái gì hết, bóc hoài sờ hoài nó chẳng thấy cái gì hết. Sai rồi, quý vị thấy rõ ha. Bởi vì nếu mà nó không có thì mình chết queo, mình đâu có hít thở gì được nữa. Quý vị, một lần mình hít thở vào mình phải có cái hơi, cái oxygen nó vô, cái oxy nó vô và mình thải ra cái tán khí, chứ mình đâu có phải là hít vô không đâu. Mà thật tình là mình chỉ hít vô không thôi, hư không, tại vì mình không thấy nó. Mà mình không thấy thì mình dùng cái lý trí của mình, mình nói nó là nó không có gì hết. Chứ thật ra nếu mà nó không có gì hết hoàn toàn thì mình không thể sống được. Bây giờ tới thứ 10 này, Đức Phật với bác biểu cái lý chân kiến ly vọng kiến. Tức là Đức Phật nói cái này là chân kiến thì nó không giống với lại cái vọng kiến được. Vọng kiến, kiến tức là thấy. Chân kiến tức là mình thấy nó đúng. Vọng kiến tức là mình thấy mà thấy sai. Bạch Thế Tôn, như cái tánh diệu giác nếu quyết chẳng phải nhân duyên thì làm sao Phật thường giảng dạy rằng cái tánh thấy đủ bốn thứ duyên, như nhân chỗ trống, nhân chỗ trống sáng, nhân trong lòng, nhân con mắt, là nghĩa làm sao? Tức là ông Anan thường thắc mắc vì ông vẫn dùng cái lý trí của ông. Như cái tánh diệu giác nếu quyết chẳng phải là do nhân duyên, tức là không phải là tùy theo cái duyên mà nó hợp lại á, thì làm sao Phật thường giảng cái tánh thấy đủ bốn thứ duyên, tức là cái kiến tính của mình á phải đủ bốn thứ duyên như vậy. A Nan, lúc trước ta nói các tướng nhân duyên trong thế gian chẳng qua là quyền thuyết đối trị với nghĩa tự nhiên đó thôi, chứ chẳng phải thuộc về cái mục đích tu chứng liễu nghĩa thứ nhất. Rõ rệt quý vị. Tại vì Đức Phật giảng á thì lúc giảng cho người ta, cái lúc mà người ta mới tu, hoặc là mấy ông sư mới tu vào, nó thật tình như Châu Lội Văn Bà Đoàn Đặc hay là cái gì, mấy ông biết cái gì đâu. Vô cái thì Đức Phật nói tứ diệu đế, phải không? Tứ diệu đế tức là bốn cái sự thật đúng. Giống như kỳ rồi mình nói đó, thì nói ở bên Bà La Môn, bên những phạm trí đó, họ có cái 25 đế gì, tức là 25 cái sự thật, họ tin là 25 cái sự thật. Còn Đức Phật nó thì giảng bốn cái sự thật nữa để cho các ông hiểu, tức là khổ tập diệt đạo đi, là cái căn bản để cho các ông mà tu theo đạo Phật đó, các ông hiểu được. Tức là đầu tiên là khổ này, khổ tức là cái sự không có vừa ý, mình hiểu được cái gì phải không? Tức là trên đời nó là khổ. Khổ thì tại vì mình không hiểu, mình cứ nói suffering, thì mình nói suffering tức là mình đau khổ, mình thấy mình bị cảnh sát nó bắt, mình bị thiếu tiền, mình là mình khổ, thì mình đói mình khổ, không phải. Khổ tức là sự không vừa ý thôi, tức là không hợp với cái ý muốn của mình. Tức là mình muốn thế này mà nó không ra thế này thì mình khổ. Giống như kỳ trước mình nói vào Pema Chodron đó, nói quý vị thấy không, mình đi tu mình sướng lắm, mình muốn thế giới phải đổi theo ý mình, mà thế giới nó không đổi theo ý mình, thế giới nó theo ý của nó thôi. Mình đẻ ra con mình đi nữa mà con mình nó cũng đâu theo ý mình, quý vị. Thật lên, mình nói thật đi, đừng nói láo gì nữa, biết công. Bây giờ quý vị thấy ông Phật ông giỏi quá, ông thích quá, mà con quý vị thấy ông Phật ông cù lần, nó chịu theo, nói nó chịu nghe, phải không? Nó muốn thích theo đạo khác, hoặc nó muốn thích theo khác, hoặc nó không không thấy cần thiết phải có tôn giáo về cái gì hết. Thành ra mỗi cái nó khác nhau hết, vợ chồng cũng vậy nữa. Mình thích như vậy thì bà thích cái kia, bà thích cái kia thì bà muốn mình phải như vậy. Rồi hai bên làm sao mình giống nhau được, trừ phi mà ví dụ như số thân cư thê sợ vợ quá dục hoặc hết, thì thôi bà nói cái gì giờ già chạy theo thôi, phải không? Chứ còn nếu mà không thì thôi, thì nó bắt đầu có chuyện. Thành ra quý vị thấy Đức Phật mới dùng cái quyền thuyết, tức là tại vì Đức Phật giảng cho người ta cái này nó là tự nhiên, nhưng mà nếu mà tự nhiên như vậy thì người ta sẽ hiểu khác. Thành ra Đức Phật mới dùng cái quyền thuyết để mà chứng minh cho các ông hiểu như vậy, phải không? Quý vị thấy, thành ra cũng giống như trong kinh Pháp Hoa vậy, quý vị thấy rõ rệt không? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng nói vậy, ngày xưa ta dùng cái quyền thuyết ta nói cho các người như vậy, nhưng mà không phải là nói như vậy, dễ hiểu quá. Như hồi trước mình nói hoài rồi, giống như bây giờ mình học từ nhỏ tới lớn. Nếu mà cấp nhỏ đó, bây giờ quý vị đi vô trong trường học cách trí, bây giờ nói đông tây nam bắc gì phải không, đứng đưa tay lên nhìn mặt về phía mặt trời thì cái mặt mình nhìn về phía đông, thì cái lưng mình là phía tây gì phải không, tay phải của mình là hướng nam, tay trái là hướng bắc gì, Mình nhớ hồi mình nhỏ đó, mình nhỏ học cái trí các thầy dạy mình như vậy thôi. Đông Tây Nam Bắc cũng đúng, hướng như vậy. Mặt trời nó mọc ở hướng Đông, mặt trời nó lặn ở hướng Tây. Bây giờ leo trên máy bay, bay tút lút lên cao, nhìn cái thấy nó đã ngộ ngộ rồi. Khi cục mặt trời nó nằm đâu tút lút dưới đây, chân. Có việc thấy chứ đâu chưa? Còn khôi nữa mà bay lên phi thuyền hay là nhìn mấy cái hình mà mấy người ta chụp ở từ những cái vệ tinh nào nó bay tút lút lên trên những cái phi thuyền, nó bay tút lút xa rồi nó chụp cái gì thôi hết miệng luôn. Tức là mặt trời nó ở hướng nào mình không thấy nữa. Mình không biết nó nằm hướng nào nữa. Nó chỉ nằm ở một cục đó thôi. Nó không phải Đông Tây Nam Bắc nữa. Đông Tây Nam Bắc nó không phải là chính xác nữa. Nó không còn chính xác nữa. Nhưng mà như vậy thì mình nói là mấy ông thầy ngày xưa ông nói thầm bệnh không? Mình đâu có nói được. Bởi vì đối với cái trình độ đó, đối với một người đứng ở trên quả đất đó, thì cái đó nó đúng. Nhưng mà khi mà quý vị nhấc chân hỏng lên, bay lên trên máy bay, bay lên trên phi thuyền rồi thì cái đó nó sai rồi. Nó không còn thích hợp nữa. Phải không? Thành ra lúc đó mình phải nói khác. Nhưng mà mình nói khác đó không có nghĩa là cái ông thầy mà tiểu học dạy cho mình nhá, Đông Tây Nam Bắc như vậy, ông dạy cách trí như vậy là ông dạy sai, ông dạy tầm bậy. Không có tầm bậy, ông nói đúng. Vì nếu mà mình trở lại trái đất, mình đứng ở trái đất thì nó làm như vậy. Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật mới nói ngày xưa tôi dùng cái quyền biến để tôi nói cho quý vị như vậy, để cho quý vị hiểu, chứ không đừng có bám vào cái đó. Thành ra Đức Phật luôn luôn nói như vậy. Qua sông thì bỏ bè, nhìn ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay chỉ mặt trăng thì quý vị nhìn cái mặt trăng, đừng có nhìn cái ngón tay. Phải không? Dùng ngón tay để chỉ cái mặt trăng cho quý vị, thì quý vị nhìn tìm cái mặt trăng đó. Quý vị nhìn cái mặt trăng đó, đừng có nhìn cái ngón tay nữa. Thế thôi. Thành ra ở đây quý vị thấy, lúc trước ta nói các tướng nhân duyên trong thế gian chẳng qua là quyền thuyết đối chỉ với nghĩa tự nhiên đó thôi, chứ chẳng phải thuộc về cái mục đích tu chứng liệu nghĩa thứ nhất. Tức là nếu mà để quý vị mà tu chứng liệu nghĩa tức là thành Phật đó, thì không thể được. Thì cái đó là quyền thuyết thôi. Phật thầm mấy cái duyên của thế gian thường nghĩ lại. A Nan, người thế gian ai ai cũng đều tự nói là mình hay thấy. Vậy cái thấy đó nhân vật gì mà thành thấy, rồi lại nhân vật gì mà thành chẳng thấy? Tức là làm sao mà thấy? Cái này thấy là cái chữ thấy, tức là mình nhìn thấy thôi quý vị, chứ không phải cái này cái tánh không nha. Bạch Thế Tôn, người thế gian nhân mặt trời, mặt trăng và bóng sáng của đèn mà thấy đằng các sắc hình tướng nên gọi là thấy, tức là nhờ có ánh sáng mà thấy. Nếu không mặt trời, mặt trăng và đèn thì chẳng hay thấy. Vậy thấy cũng chẳng thấy, không phải thuộc về nhân duyên sở sanh hay sao? À, tức là ông A Nan ấy thì ông nói cho nó cao. Chứ thật ra cái này tức là ông nói là nếu mà nó không có ánh sáng ấy, thì không thấy được. A Nan, như cái thánh thấy đó, đương khi không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và đèn gọi là chẳng thấy, thì lý ưng cũng chẳng thấy tối. Còn như nói khi tối, nó tuy chẳng thấy sáng chứ cũng chắc thấy tối. Vậy tại không có ánh sáng chứ chẳng phải tại nó không thấy đâu mà gọi là không thấy. Cái này thì quý vị đừng dễ hiểu cái gì phải không? Thì Đức Phật Bác này nói rõ ràng như vậy. Bây giờ ông nói là tại vì có ánh sáng thì ông mới thấy. Nhưng mà cái mắt của ông nếu mà nó không hư thì không phải là tại vì ánh sáng mà quý vị không thấy được. Bây giờ thì mình có khoa học mình biết rồi phải không? Có những cái như là cái bằng tia hồng ngoại cái gì đó. Quý vị biết cái ống kính mà quý vị nhìn vô trong mắt, quý vị ban đêm chẳng hạn đi săn đi gì nó dòm vô một cái, nó dùng tia hồng ngoại thì quý vị thấy nó rõ hết. Tức là cái gì mà nó phát ra sức nóng đó, thì nó cũng đều hiện ra cho quý vị. Mà bình thường mình không thấy, mắt mình không thấy. Nhưng mà dùng cái đó thì mình thấy, cái tia hồng ngoại nó thấy. Thế bây giờ nó rẻ lắm, ngày xưa nó đắt lắm, dữ lắm. Chứ bây giờ nó rẻ lắm, mà lính Mỹ thì đứa nào cũng có hết rồi. Quý vị thành ra cái nón sắt của họ đó, nó có cái cục ở trước đó, cục sắt quý vị để móc cái kính hồng ngoại lên trên đó thôi. Chứ là họ ban đêm họ đi, họ không cần phải dùng đèn pin như mình. Mình mà dọi đèn pin thì dĩ nhiên là kẻ địch nó thấy. Không cần dọi dùng đèn pin, nhưng mà họ nhìn qua cái kính hồng ngoại đó họ thấy. Nó cục xuống một cái thì có cái ông mắt như vậy, mình thấy qua cái ông kính đó là mình nhìn thấy ban đêm đó. Rõ lắm quý vị. Thì giờ bây giờ mấy ông mà chạy mà trốn ăn cắp xe hơi gì chạy nữa, ban đêm máy bay trực thăng trên nó đâu cần dọi đèn xuống nữa. Nó không cần dọi đèn xuống nữa mà nó thấy rõ rệt này. Anh chạy ở đâu là thấy, anh núp mình sau cái lùm cây hay cái gì á. Ngày xưa ví dụ mình đi lính mình học thì nó còn dạy cho mình hóa trang phải không, ngụy trang đó quý vị. tức là mình lấy cỏ, lấy dơm, lấy lá gì kia phủ đầu của mình đi cho người ta đừng có thấy. Nhưng mà bây giờ vô ích, phủ cho đá rồi nó để cái tia hồng ngoại vô nó chọn lên chân. Nằm thấy mình nằm dưới đống lá nó biết hết. Thành ra quý vị thấy những cái phương tiện đó, Anan nếu nói ở trong chỗ tối chẳng thấy bóng sáng mà gọi là chẳng thấy, thì khi ban ngày chẳng thấy bóng tối cũng gọi là chẳng thấy chứ. Thế thì cái tướng tối với tướng sáng đều gọi là chẳng thấy, có lý như vậy không? Tức là bây giờ nếu gọi là chẳng thấy sáng cũng chẳng thấy tối nữa, đều gọi là chẳng thấy hết. Thì cũng phải, bởi vì thường thường mình thấy tức là mình nhìn cái mắt mình thấy được. Còn ví dụ trời tối chẳng hạn, hoặc là không có ánh đèn thì mình cũng không thấy hết, ngang như nhau, phải không? Không có ánh đèn mình cũng không thấy. Mà ví dụ như là mình ở trong cái phòng tối thôi, thì dĩ nhiên nó cũng không có ánh đèn thì mình không thấy. Mình không thấy, nhưng mà mình cũng thấy như vậy không có đồng nghĩa với cái người bị đuôi mắt. Quý vị thấy rõ hôm trước á, Đức Phật so sánh với hai cái chuyện đó, một người bị đuôi với một người không thấy, là tại vì không có ánh sáng nó khác. Nhưng mà đồng ra ví dụ một người đuôi với một người mà ở trong cái phòng tối thì đều giống hệt nhau, tức là đều không thấy gì hết. Rõ rệt phải không? Tức là ví dụ bây giờ mình ở trong cái phòng này, mắt mình còn tốt dữ lắm, mà tắt đèn hết đi, đóng cửa bít lại thôi, mình không thấy gì hết. Nhưng mà bây giờ bật sáng lên thì khác gì liền. Cái người mà đuôi mắt là nó vẫn không thấy, còn trong khi cái người mắt không bị đuôi là họ thấy được liền. Còn nếu rằng hễ tướng sáng tới thì tướng tối phải tiêu, tướng tối tới thì tướng sáng phải tiêu, đó là hai tướng sáng tối xô đẩy lẫn nhau chứ không can thiệp gì về tánh thấy. Tức là cái này là ngày xưa đó, ngày trước đó, mình ví dụ vậy thôi, cái tướng sáng với tướng tối. Vậy thì biết cái thấy sáng và thấy tối đều gọi là thấy mới phải chớ, cớ gì lúc thấy tối đó lại gọi là chẳng thấy? Tức là mình thấy, tức là tại sao lúc mà mình thấy tối thì mình gọi là mình không thấy? Nhưng Phật mới hỏi như vậy. Phật dẫn tự thể ly cấp duyên để sánh với cái tánh chân kiến ly vỏ kiến. A Nan, vậy ngươi phải biết bốn cái nghĩa này. Đương khi thấy sáng, cái thấy đó chẳng phải là sáng. Đương khi thấy tối, cái thấy đó chẳng phải là tối. Đương khi thấy biết, cái thấy đó chẳng phải là biết. Bốn nghĩa ấy đã thành tựu rồi, ngươi lại phải biết đương lúc cái chứng chân kiến hay thấy, thấy được cái vọng kiến chỗ thấy, thì cái chân kiến ấy chẳng phải là vọng kiến. Và cái chân kiến còn xa lìa cái vọng kiến, mà khiến cho cái vọng kiến không thể sánh được. Huống chi những lời luận nghĩa về nghĩa nhân duyên tự nhiên và tướng hòa hiệp so đẳng hay sao? Tức là cái chân kiến là cái thấy thật ra. Nếu mà mình đã thấy thật ra như vậy thì mình không còn bị cái vọng kiến nó sai lầm, sai lầm nữa. Vì vọng kiến nó là vọng tưởng. Vọng tưởng mình sai lầm là bởi vì như vậy thôi. Giống như ngày xưa mà lúc mà ông A Nan hỏi Đức Phật ấy, khi nào mà ông sẽ không thành Phật nữa? Quý vị nhớ câu hỏi vô duyên không? Bây giờ ông thành Phật rồi thì bao giờ ông sẽ không thành Phật nữa? Bởi vì ông vẫn dùng cái lý luận như của mình, tức là lúc mà mình đầy thì lúc mình phải hết, lúc mà tới lên trên cùng thì lúc phải hết. Bây giờ ông thành Phật rồi thì mai mốt ông phải xuống, ông hết thành Phật đi. Mà tại sao thì tới chừng nào ông hết thành Phật? Thì Đức Phật mới nói tôi đã thành Phật rồi thì nó không thể lui sụt trở lại được nữa. Nếu mà còn lui sụt được trở lại nữa thì tôi đã không thành Phật. Đã không phải là Phật, phải không? Thành ra quý vị thấy ở đấy Đức Phật mới nói rằng cái chân kiến bây giờ tại vì đó, nếu bây giờ người ta phải biết bốn. Đương khi thấy cái sáng đó chẳng phải sáng. Đương khi thấy cái tối đó cũng chẳng phải là tối. Tức là mình thấy sáng, mình nói là sáng mà thật ra nó không phải là sáng hết. Nó nhờ cái ánh đèn thôi, hoặc cái ánh sáng thôi. Hoặc khi mà mình thấy tối ấy, thì là tại vì nó không có ánh sáng thôi, chứ không phải là mình thấy tối. Thành ra cái lý luận ở ngoài ấy, thì nó vẫn vậy được. Tức là mình nói qua cũng được, mà nói lại cũng được. Nếu mà mình đừng dùng cái lý luận nữa, mình thấy cái thực chất của nó rồi ấy, thì mình không thấy sai nữa. Tại mình không thấy cái thực chất của nó, thành ra mình vẫn thấy nó sai, nó có sai, nó có đúng. Thấy ông Phật vẫn có ngày ông trở thành không phải ông Phật nữa. Quái đạt phải không? Nhưng mà đây Đức Phật nói rõ ràng, phải biết đương cái lúc chân kiến hay thấy, thấy được cái vọng kiến chỗ thấy, thì cái chân kiến ấy chẳng phải là vọng kiến. Vậy cái chân kiến ấy còn xa lìa vọng kiến, mà khiến cho cái vọng kiến không thể sánh được. Tức là cái đồ xịn thì nó không thể là cái đồ tròn được, đồ nhái được. Quý vị thấy rõ, nó khác, phải không? Cái đồ mà xịn với cái đồ không phải xịn nó khác. Một cái người tu thật với một người tu không thật nó khác. Rõ rệt lắm quý vị. Mình nói thì nói sao cũng được hết, kinh sách của Đức Phật ở đây, mình học, mình thuộc theo như vậy đây, mình ra ngoài mình múa đây. Thành ra quý vị thấy nó cũng có ma tầng, cũng có gì vậy. Tại sao bây giờ quý vị thấy internet nó lên trên, để nó chụp hình những ông sư quái đản, ông sư thiệt tình quý vị. Sư ngồi đánh bài, sư ngồi đánh tiền, sư vô khách sạn, sư ngồi ngay cả bên Tây Tạng. Trời, tôi thấy trên YouTube mà tôi thấy muốn khóc luôn. Bây giờ ông đặt ra là ma cũng đi rồi, trên bên trên đó là bây giờ nhà nước người ta quản lý, người ta huấn luyện cho các ông sư, đào tạo các sư lên, thì các sư đó vô rồi được ban thưởng, nhà nước ban thưởng mà, ban thưởng thì cho vô đãi tiệc, vô nhậu uống là ghe ly lịa hết, rồi đánh bài có tiền mà. Rồi nó quay những cái phim nó ra, rồi nó chiếu lên trên internet, trên YouTube, quý vị lên trên quý vị kiếm ra coi thiếu gì. Trời ơi, sư Việt Nam thì khỏi nói rồi, sư Việt Nam thì có những cái sư quốc danh rõ rệt, mấy cái ông ấy là đảng viên cộng sản nằm ở trong đó rồi, thì thôi mình không nói. Nhưng mà có những ông phải núp bóng, phải làm gì thì thôi cũng cả đống rồi đó, tại vì cái chính sách của nó khác. Mà ông thấy, quý vị thấy cái người tu vậy, một cái người tu đàng hoàng với một người tu không đàng hoàng, mình nhìn cái mặt ngoài thì cũng vậy gì phải không? Quý vị thấy thành ra tức là những cái người đó họ tu chưa tới, mình phải phân biệt như vậy. Tức là Đức Phật nói trong này họ không có phân biệt nữa, cái Phật tính là nó không còn phân biệt nữa. Nếu cái ông sư đó mà ông thấy cái Phật tính thật tình rồi thì ông không có phân biệt nữa. Ông ăn cái này nó cũng giống như cái kia thôi, hoặc ông làm cái này nó cũng giống như cái kia thôi. Ông vào cái chùa này, cái này ngày xưa nó là cái nhà thờ, nó đâu phải hình thức của cái chùa. Quý vị thấy rõ đó, cái ghế nó còn, cái băng nó còn. Ngày xưa thì ở đây họ đóng cái kệ lên đó, rồi trên này là đứng lên ca hát này kia, rồi giống như trong mấy nhà thờ. Thì cái này nó là cái nhà thờ mà. Thì bây giờ mình mua lại, mình sửa lại, mình phá để mình làm cái thành cái chùa, thì nó mình kêu bằng cái chùa thì nó là cái chùa thôi, chứ mình đâu có thấy nó khác. Còn cái người mà vô thì khác, trời ơi, sao cái máy này nó không có cong cong, sao mà cái này nó không có tròn tròn thế này, sao mà cái tượng Phật này nó kỳ cục, cái tượng Phật nó nhỏ hơn tượng Bồ Tát. Trời ơi, Bồ Tát nó nhỏ hơn Phật, quý vị nghe nói không? Nghe phải không? Gặp mấy ông mà ông tu mà cao quá mà không, mình sợ quá mình né đi, thì né đi không bao giờ dám mời mấy ông trở lại nữa. Quý vị nói thôi bây giờ thầy về thì học tiếp đi, thì đọc kinh tiếp, còn nhiều kinh lắm thầy. Thầy về thì đọc thêm các kinh khác đi, thầy về thầy hãy trở lại chùa. Quý vị thấy giờ không phải ở đây, quý vị thấy Đức Phật mới nói rõ ở đây này, nếu mà mình đã thấy rồi á thì mình không còn thấy hai nữa, chứ còn nếu mà mình đã thấy hai rồi thì tức là mình chưa thấy. Mình vô này mình vẫn còn thấy cái này cái kia, thành ra tự mình sẽ tu học. Tại sao? Vì ông Phật ông ấy, cái quyển kinh này ấy, là Đức Phật dạy cho ông ngài A Nan tu thế nào là đúng, tu thế nào là sai. Mà thật ra cũng phải là dạy cho ngài A Nan không đâu, mà dạy cho mình à. Tại sao mình tức quá, trời, tu đi chùa 10 năm nay, 20 năm nay, cả đời tôi đi chùa, tôi cúng tôi lại biết bao nhiêu rồi, tôi cúng tiền mà tôi không thấy cái đồ gì hết. Tại sao? Tại mình tu sai. Đức Phật mới chỉ trong này cho mình thấy rõ này, mình sai điểm nào, mình đúng ở điểm nào. Thì mình muốn tu đúng thì mình phải theo cái này. Còn nếu bây giờ mình không, mà mình nhiều khi mình cố chấp dữ lắm quý vị. Tôi đã nói như vậy rồi, tôi người Bắc, tôi người Nam, tôi người Trung, tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia, tôi phải như thế nọ. Thành ra nó sẽ chấp, mình chấp chứ không phải là ai chấp với quý vị. Thật sự quý vị, mình chấp chứ mình đừng có nói ai chấp hết. Tôi lấy ví dụ quý vị, bây giờ quý vị nói, tôi nói xin lỗi không có đụng chạm ai nha, nhưng mà tôi lấy cái ví dụ thôi để chú vị hiểu. Tôi là người Huế, tôi đi người Trung, tôi thích, tôi có những cái gọi là cái truyền thống của người Trung cái gì phải không, người Trung người Huế thích. Nhưng mà quý vị có thể nhớ nghĩ là mới cách đây chừng 500-600 năm á, là cái châu Âu châu Rí là nó vẫn còn thuộc người trên phần châu Âu châu Rí, nó thành ra là Quảng Trị với là Thừa Thiên. Chế Mân mới là cho đem cho lấy Huyền Trân công chúa, chắc quý vị nhớ chuyện đó gì phải không? Đó, lấy Huyền Trân công chúa rồi mới là đem cúng cái châu Âu châu Rí cho nhà Trần. Thì cái châu Âu đó là Quảng Trị, châu Rí là Thừa Thiên. Bây giờ tức là lúc đó chưa có hề có người Việt ở đó, nhưng mà bây giờ họ đã có truyền thống của nó rồi. phải có truyền thống. Mà truyền thống nó ở đâu ra? Mới có mấy trăm năm mà chẳng có cái gì hết. Nhưng mà họ chấp vào đó, họ nghĩ như vậy là phải như vậy, thành nội, cái dân thành nội là phải như vậy, cái dân tôi ở bên này là phải như vậy. Không mà đúng thật quý vị, tôi nghĩ là không phải là như vậy không. Nhưng mà bất cứ mình đi đâu đó, thì mình cũng lôi cái truyền thống ra mình áp đặt vào người ta, phải không? Đúng chứ quý vị. Cũng giống như mình vào trong Nam thì mình thấy trong đó, ở trong Nam, ví dụ bây giờ tôi nói thẳng này, quý vị thấy rõ như buổi sáng mình tụng vậy, chúng sinh mà cứ nhất định là chúng sanh, tức là chúng sinh là sai gì không? Chúng sanh mới đúng chứ, phải không? Mà quý vị có biết là chữ chúng sinh chỉ là cái chữ mà cái từ mà người ta sợ phạm hủy, người ta lọc chạch nha. Cái dân ở trong miền Nam này ngày xưa nó là còn, xin lỗi quý vị, kêu bằng biên địa Hà Tiện, nhưng mà họ sợ vua chúa, thành ra những cái kỵ húy, quý vị biết cái chuyện kỵ húy gì phải không? Kỵ húy tức là ngày xưa đó, tên vua thế này, tên ông quan lớn thế này là cấm, không được đụng vô tới, không được nói. Mày mở miệng ra nói tức là mày ở tù. Mày đi thi mà mày viết cái chữ tên vua hay là tên gì vào cái là thôi đánh trượt, đánh rớt liền. Giỏi hay cách mấy cũng đánh rớt hết. Tức là cái đó gọi là phạm húy. Thành ra quý vị mới thấy đó. Tức là ví dụ như bây giờ mình vô hôm này, ví dụ chúa Nguyễn Hoàng đi vào trong Nam ra, thành ra bây giờ ai tên Hoàng đổi cho Huỳnh hết. Phải có đọc là Huỳnh, không được đọc là Hoàng nữa. Nguyễn Phúc Sinh cũng vậy, kêu Nguyễn Phúc Sinh hết. Chúa Nguyễn Phúc Sinh đó quý vị, tức là mấy cái chúa Nguyễn đó, thì đúng ra của người ta đó, tức là cái kỵ húy đó, nó chỉ có một đời thôi, sau cái đời đó thôi, không có muốn nói cũng được, không sao nữa. Nhưng mà trong này họ sợ lắm, trong Nam họ sợ dữ lắm. Vì quý vị biết ngày xưa mà ông Tào Quân Lê Văn Duyệt, cái ông Lê Văn Duyệt ông xuống thì ông ấy bơm tối đa cái triều đình họ Nguyễn, và người ta sợ ông dữ lắm. Ông nuôi cọp với nuôi gì ở trong, nuôi voi gì đó, rồi ông giết người ta nhiều lắm. Chắc quý vị biết chuyện Tào Quân Lê Văn Duyệt thì không, ông Lê Văn Duyệt ông dữ lắm ạ. Rồi ông nuôi mấy cái tay nó giống như là gọi là gladiator của La Mã đó, đánh nhau kia gớm lắm. Thành ra cũng chính vì vậy mà về sau ông mới bị triều Nguyễn dẹp ông, vì triều Nguyễn sợ cái anh cha này làm loạn dữ quá, tức là nó có sức mạnh, có nhiều quân, nó sẽ làm loạn mình, thì là họ cũng dẹp đi. Nhưng mà ý tôi muốn nói quý vị, ví dụ như chữ sinh, chữ gì đó là những chữ phạm húy thôi. Thì ngày xưa người ta phạm húy thì thôi, bây giờ mình đâu có sợ mắc mớ gì tới triều Nguyễn đó mà mình phải. Nhưng mà bây giờ mình không nghĩ nó là phạm húy, mà mình lại nghĩ là cái này nó là cái truyền thống của dân Nam Kỳ quốc, dân Nam Kỳ, phải không? Truyền thống Nam Bộ đi, tức là những cái người mà trong Nam đó là người ta phải nói như vậy. Mình nghĩ khác hẳn đi, nó trở thành cái truyền thống. Mà trong khi đó nó không phải là cái truyền thống, nó chỉ là cái kỵ húy thôi. Thành ra bây giờ mình mới tìm ra, mình hiểu ra như vậy. Đức Phật lấy nói cái này đó, tức là cái này nó, nếu mà quý vị thấy cái này nó là vọng kiến rồi đó, thì nó không thể dùng cái vọng kiến để mà phân tích cái chân kiến là sai rồi. Làm sao mình có thể mình phân tích cái đó được? Làm sao mình có thể mà cái bằng là chỉ trích cái đó được? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ tu hành như cỡ tôi chẳng hạn đó. Bây giờ tôi nói bây giờ tôi hành cứ tôi, bây giờ tôi phê bình ông Phật thế này, phê bình Phật kia, làm sao tôi phê bình nổi chơi? Mình tu biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa mới thành Phật nổi. Mà bây giờ mình nói ông Phật như vậy, tu vậy là sai, là không phải đâu. Ông Phật vậy bây giờ mình cố gắng mình chạy theo làm sao? Thì đây nè, cái kinh này là Đức Phật chỉ rõ cho mình. Tu thế này là đúng, tu thế này là sai. Quý vị thấy rõ rệt từ trước thế này, ông nói, và về sau này ngày còn nói rõ nữa quý vị. Nói rõ những cái mà mình thấy sự rất kinh sợ nữa. Vì cái ngũ ấm ma đó quý vị, tức là khi mà mình tu hành mình thấy nó có được cái gì không, mình thấy nó hơn cái gì. Chứ nếu mà quý vị tu mà quý vị không thấy cái gì hơn đến trời, quý vị bỏ ra. Thế nên quý vị phải thấy có cái gì nó hơn. Và tới lúc mà mình thấy cái hơn đó, mà mình đắc chí với cái đó, trong Đức Phật nói bị con ma gì nó làm. Tới lúc mà mình mới ngã ngửa ra, tức là mình ơi là mình xong rồi, mình tưởng nó mình giỏi. Mà thật ra mình chẳng đòi gì hết. Ông Phật ngày xưa nó 2500 năm trước là ông biết hết, không nói trước cho mình nghe, mà mình cũng tự nghe. Mình không thích đọc mấy cái kinh này, mình thích những kinh phổ môn, kinh gì nói gì, mình cầu gì được nấy vậy thôi. Chứ Đức Phật mà nói mình sai á, mình không chịu nghe. Phật kết lời khuyên nhủ đại chúng trong hội. Bây giờ ông Phật mới kết lời khuyên nhủ, bởi vì nãy giờ ông dũa quá chừng rồi, dũa quá chừng thì người ta te tua chứ. Cũng tội nghiệp phải không? Thì Đức Phật mới viết lời khuyên nhủ đại chúng: các ngươi còn ở bậc thanh văn hẹp hòi, chẳng thông đạt được cái thiện tướng thanh tịnh. Bậc thanh văn tức là mình tu có chứng có đắc, tức là mình tu mình mong muốn mình được cái gì đó quý vị, thì gọi là bậc thanh văn, hạng thanh văn. Như các ông sư ở đây là thanh văn hết, vì bản chất là thanh văn thôi. Thanh văn tức là mình nghe, thanh văn tức là nghe cái âm thanh, tức là nghe cái lời Phật dạy, tức là tu theo Phật dạy, đâu có gì sai phải không? Nhưng mà tu theo Phật dạy thì chỉ tới cái mức đó thôi, chứ còn tu chừng nào mà thấy cái Phật tính của mình là nó khác. Thành ra ở đây các ngươi còn là bậc thanh văn hẹp hòi, chẳng thông đạt được cái thật tướng thanh tịnh. Nay ta dạy các ngươi phải xét nghĩ cho kỹ, không đọc say lòng giải đãi, vì muốn tới cho đến nẻo diệu bồ đề thì phải tinh tấn. Tinh tấn tức là gì quý vị? Biết là gì phải không? Tinh tấn tức là ví dụ quý vị đi chùa mỗi tuần, tuần này tôi cũng đi chùa, ông tại tôi chạy trời mưa, tại trời lạnh, tại có đám dỗ. Đám dỗ thì mình lại chùa mình ăn, cầu cho ông Phật đây cho bố mà cho mẹ mình, cho ông nội bà nội mình còn tốt hơn là nhà nữa, mà không chịu. Phải kiếm ra một cái cớ quý vị để mà đừng có tu hành, đừng có đi dưới tinh tấn. Tới đây cái nghe ông Đức cũng đọc ba cái kinh này ra dũa mình khe tua nói mình toàn là tu sai không à, phải không? Không tốt, không thích à. Rồi làm vậy làm sao mà bao giờ mà mình khá được? Thành ra quý vị thấy phải tinh tấn, đến nào cũng diệu bồ đề thì phải tinh tấn. Mà tinh tấn hay lắm quý vị. Quý vị thấy tưởng tượng cái ông Nanamoli, cái ông ấy là một người tu sĩ mà người Đức, ông ở bên Tích Lan. Bây giờ ông ở bên Tích Lan chưa, mình không biết ông chết chưa. Ông ấy 80 mấy tuổi mà mỗi ngày ông đi bộ gần 10 mai ở trên núi ông đi xuống. Ông Bhikkhu Bodhi, tức là cái ông thầy Bhikkhu Bodhi, quý vị biết ông ấy là đệ tử của ông thầy Giác Đức á. Rồi sau ông đi ông tu với lại ông thầy Thiên Ân, bởi vì ông thầy Giác Đức lúc đó ông là sinh viên, ông không có chùa. Trong khi ông thầy Thiên Ân thì ông có cái chùa Việt Nam lúc đó ở California. Ông biết Bhikkhu Bodhi ông ở đó chừng được 1-2 năm thôi, rồi tại vì ông tu không được nữa, đi theo đấy không được về. Ông là gốc người Do Thái, rồi ông mới đi qua bên Tích Lan để mà ông tu. Ông tu thì ông lại gặp ông Nanamoli, thành ra hai ông thì học nhau. Bởi vì thật ra là mấy ông là người Tây phương với nhau ấy, thì họ thích, họ thích. Thành ra mà ông tu theo ngày Nanamoli một cái, quý vị chụp cái hình ông đưa ra một cái tôi thấy hết hồn hết vía luôn. Là vì ông Bhikkhu Bodhi á, lúc mà ông ở với thầy Thiên Ân á, người ông toàn quay là đẹp, đẹp trai lắm, trắng trẻo đẹp trai. Ông qua với ông Nanamoli xong một cái, quý vị, người ốm nhom nhách như tôi bây giờ này, quý vị, ông sợ còn ốm hơn nữa, ốm nhom nhách, mặt hót hết, răng rụng nữa. Đi tu khổ hạnh theo ông thầy Nanamoli thì ông ấy về sau ông Bhikkhu Bodhi ông qua trở lại Mỹ này á, ông mới nói ông Nanamoli á, là mỗi ngày ông đi bộ gần 10 tiếng hồ. Ê, gần 10 mai ông ở trên núi ông đi xuống. Mà để làm gì quý vị? Để lấy cái quyển sách á, ông đọc á, của cái thư viện ở dưới ông trả lại thôi. Quý vị tưởng tượng không? Như người ta thì đại lão hòa thượng hay gì chấm thì có cả đống mấy cái ông sư trẻ gì phải không? À thôi này, cậu hay là chú đem cái này đem xuống, thì người ta đem liền gì, có cái gì đâu mắc mớ. Không, ông nhất định ông phải đi như vậy. Thì ông ấy mới nói với ông Bhikkhu Bodhi, cái này cũng là cái cớ để mà cho tôi đi. Đức Phật ngày xưa mỗi ngày ông đều đi ra ngoài ông khất thực, tới 80 mấy tuổi ông vẫn đi. Mà bây giờ mình làm không được như vậy, thì đương nhiên là ông già đó lên thì mừng đại lão hòa thượng này quý vị. Ai người ta cũng thích ông, tức là người ta chen vô mà người ta hầu hạ được ông là người ta mừng lắm. Người nghĩ là có phước có đức người kia luôn, mà không thích. Bởi vì hãy mà có người hầu hạ cho mình thì mình làm biếng, mình bắt đầu giải đãi rồi, tức là mình không còn tinh tấn nữa. Thành ra quý vị thấy không, họ những cái người mà người ta tu hành tinh tấn nó khác. Nhưng mà mình không, thật tình là bây giờ mình nhìn mình kiếm cái lỗi nào của ông Nanamoli mình kiếm không được. Còn trong khi những cái người khác mà người ta tu hành, quý vị thấy tại sao mà mình nói ở ngoài đời, tại sao phải ra tòa, tại sao mà phải chửi lộn nhau cái tùm lum ấy, là mấy cái chuyện đó thôi. Họ tu hành không có đàng hoàng. Ông Anan nhân nghi câu chân kiến vọng kiến mà xin Phật phát minh thêm. Tức là bây giờ ông quá giờ rồi quý vị. rồi xin lỗi quý vị, mình chấp tay đổi hướng giờ tới trang 140. Chấp tay đổi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thanh Phật đạo.